This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay thì Hòa Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu thêm về những cái cách xưng hô của người Việt Nam của chúng ta. Như quý vị thấy, chúng ta đang sinh sống tại hải ngoại cũng khá là đông đó, không phải không gần 4 triệu người thì phải. Có rất là nhiều những gia đình đã có 3-4 thế hệ sống ở bên ngoài Việt Nam được rồi. Cái vấn đề là các thế hệ trẻ ở hải ngoại rất là lúng túng trong cái cách xưng hô, khi phải cố gắng mà dùng tiếng Việt trong cách giao tiếp với gia đình hay hoặc là xã hội. Thưa quý vị, nếu mà mình đã nói cái tiếng Việt trôi chảy thì chúng ta thấy là ngay trong cái cách xưng hô tiếng Việt nó cũng chẳng tiếng Việt thì chẳng hạn qua cái sự đối thoại trò chuyện giữa hai người thì chúng ta cũng có thể chúng ta biết được cái mối quan hệ cũng như là cái sự tôn trọng rồi cái thái độ, cái giới tính cũng như tình cảm giữa họ với nhau, phải không thưa quý vị? Cái sưu tập nhỏ này chúng tôi có hai cái mục đích chính, đó là nêu lên cái cách xưng hô cần thiết đã được chấp nhận từ xưa, được dùng rộng rãi bởi số đông nhé thưa quý vị. Rồi cái tiếp theo nữa, tức là cái người viết cái bài viết này cũng đề nghị một vài những cái phương cách đơn giản hóa cũng như là dân chủ hóa cái sự xưng hô với cái mục đích là giảm thiểu cái sự lầm lẫn, khinh miệt vô cớ. Và cái người viết bài này thì cũng ở tuổi độ 68 rồi thưa quý vị, cũng không phải là lớn lắm, cũng trông cậy vào cái sự chỉ giáo cũng như là sửa sai của quý vị nào mà uyên bác về vấn đề văn hóa này. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với sơ lược về cách xưng hô của người Việt của chúng ta. Đầu tiên chúng tôi xin được nói đến là cái danh xưng cũng như là cái cách xưng hô trong gia đình của người Việt Nam. Khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình, tốt hơn là phải luôn luôn dùng cái cách thưa, gửi và gọi dạ bảo vật như quý vị biết, chứ không bao giờ mà nói trống không với lại cái người trên, cái người lớn tuổi hay hoặc là cái người mà cao cấp hơn mình. Người Việt chúng ta thường dùng cái tiếng thưa trước khi xưng hô với cái người mà ở vai trên mình. Chẳng hạn như cái câu rất là quen thuộc mà ngày xưa chúng ta cũng đã được ba mẹ, thầy, cô, ông bà dạy, đó là cái câu thưa mẹ, con đi học, thưa mẹ, con mới về, phải không thưa quý vị? Đồng thời khi mà trả lời hoặc là thưa điều gì với người lớn hơn thì mình phải bắt đầu với cái chữ dạ, chữ vâng hay hoặc là chữ ạ để mà tỏ vẻ kính trọng cũng như là lễ phép. Thí dụ như chào cô ạ, vâng ạ, đúng không thưa quý vị? Trong cái cách xưng hô với cái người mà ở cái vai trên, chúng ta tránh không gọi cái tên tục. Tên tục đó là tên cha mẹ đặt cho, dành cho ông bà, cha mẹ, cô, cậu, dì, dượng và chú bác chẳng hạn. Chúng ta chỉ xưng hô bằng cái danh xưng ngôi thứ trong cái gia đình mà thôi. Chẳng hạn như chúng ta chỉ nói đơn giản là mời chú ăn cơm, mà không nên gọi tục là chú. Đơn giản thôi, trong cái lời mời như vậy thì không có được, phải là mời chú ăn cơm đàng hoàng nhé thưa quý vị. Và trong cái cách xưng hô với anh chị em thì chúng ta có thể dùng chữ anh, chữ chị hay hoặc là chữ em trước cái tên hay hoặc là cái ngôi thứ. Ví dụ như anh Tuấn đi vắng. Đối với các em nhỏ thì không được phép gọi anh chị bằng một cái tên trống không, tức là Tuấn đi vắng, tức là cái câu đó mình trả lời hay hoặc là mình nói cho người khác biết thì cái người đó nếu mà vai lớn hơn mình thì mình mới kêu là anh Tuấn đi vắng, chứ không thể nào mà chúng ta kêu là Tuấn đi vắng được. Tuy nhiên anh chị em thì có thể gọi những đứa em của mình bằng tên trống không, hay hoặc là tên mà có thêm cái chữ, cái ngôi thứ vào. Thí dụ như em An, đi lấy cho anh cây viết. Hay hoặc là An, lấy cho anh cây viết. Thì hai cái cách nói đó đều được cả, phải không thưa quý vị? Những người con trong gia đình gọi nhau bằng mày và xưng tao là do cái lỗi của bố mẹ không dạy bảo cho các con ngay từ khi chúng còn nhỏ. Các con gọi nhau bằng mày xưng tao mãi rồi nó thành một cái thói quen. Và khi mà đã thành cái thói quen, khi mà đã thành thói quen rồi thì chúng không thể nào mà đổi cái cách xưng hô cho đúng cái phép được cả. Cha mẹ nên dạy con cái về cái cách xưng hô ngay từ khi con trẻ còn nhỏ, và muốn chúng chào ai, cha mẹ phải nói cho chúng biết là cái cách chào, cũng như là bắt chúng lặp lại nhiều lần khi mà bắt đầu, cũng như là chúng ta đối xử như vậy. Chúng ta biết cách sắp xếp và chúng ta biết cách dạy bảo, thì khi ra đường chúng ta dùng cái tiếng mày và tiếng tao nó cũng sẽ tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ thấy ít có cái tiếng mày và tiếng tao. Đôi khi chúng ta dẫn giải một cái câu chuyện nào đó, thường thì người Việt Nam của chúng ta thường có một cái cách làm khi dẫn cái câu chuyện đó, thì đối với bản thân mình thì mình xưng là tao đó, còn đối với những cái người khác thì xưng là mày, để mà mình dẫn một cái câu chuyện đó. Khi mà nói về một người Mỹ chẳng hạn, thì quý vị thấy đa số người Việt Nam của chúng ta hoàn tính không dám nói là mình vơ đổ cả nắm, và đa số là dẫn dụ, thí dụ như là tôi nói với nó rằng là mày phải làm cái này cho tao, thì cái đó thì nó cũng không có đúng lắm, phải không thưa quý vị? Tôi nói cho cái người đó rằng anh hãy làm cái này cho tôi, thì cái đó nó lịch sự hơn là chúng ta dùng cái chữ mày và chữ tao, phải không thưa quý vị? Cái đó là Hòa Tính xin được nói thêm về vấn đề đó. Đó là cái cách, những cái xưng hô ở trong gia đình Việt Nam. Tản mạng thêm một khúc cuối là cái phần mày tao mà đối với bên ngoài xã hội. Xin được trở lại cái bậc trên, cái cấp của cha mẹ mình trong cái phần này. Thì thưa quý vị, cái người mà sinh ra ta được gọi là cha mẹ. Cha mẹ của cha mẹ, có cô, có dì, có chú, có bác của chúng ta thì được gọi là ông bà. Cha mẹ của ông bà thì được gọi là cụ. Cha mẹ của cụ thì được gọi là kỵ. Các ông cha đời trước nữa thì được gọi là gì? Là tổ tiên. Cha mẹ sinh ra các con, phải không thưa quý vị? Cứ nói cứ thế, giống như từng nấc thang từ trên xuống dưới. Cái bậc bề trên cha mẹ nói chung, chúng ta gọi là ông bà tổ tiên. Và theo thứ tự thời gian, chúng ta có ông bà cố tổ, ông bà tằng tổ, ông bà cao tổ, theo cái thứ tự từ trên xuống dưới, thưa quý vị, cố tổ, tằng tổ, cao tổ. Và cha mẹ của mẹ, hay hoặc là cha mẹ của cha của mình, tức là ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội của mình, phải không thưa quý vị? Còn xưng hô với các cấp, các bậc trên cấp cha mẹ này thì chúng ta phải dùng cái chữ là chữ cháu ở ngôi thứ ba, tương quan với cái bậc, cái từ cố trở lên thì chúng ta phải gọi là chắc. Ở một vài cái tỉnh miền Trung, ông bà còn được gọi là gì? Là ô mẹ hay hoặc là ông mẹ, phải không thưa quý vị? Đó là cái phần chúng ta nói về những cái bậc trên cái cấp cha mẹ. Còn nói về cha mẹ, con cái, anh chị em, vợ chồng thì như thế nào? Xin được chia sẻ cùng quý vị. Đầu tiên xin được nói đến cha mẹ ruột. Cha mẹ ruột được gọi rộng rãi qua rất là nhiều những cái danh từ từ xưa cho đến nay mà chúng ta cũng vẫn còn sử dụng, tùy theo cái vùng, tùy theo cái miền của chúng ta sinh ra, của cha mẹ của chúng ta sinh ra. Bố mẹ có thể gọi là bố là mẹ, có thể gọi là cha là mẹ, có thể gọi là ba là má, có thể gọi là tía là má, có thể gọi là thầy là u, và cũng có thể gọi là song thân. Trong trò chuyện thân mật ở cái ngôi thứ ba thì gọi là ông bà già tôi, hay hoặc là các cụ của chúng tôi, hay hoặc là ông bà nội các cháu, hay hoặc là ông bà ngoại của các cháu, vân vân. Xin được nói thêm về cha. Cha thì cả ba miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều gọi là cha hay hoặc là ba, hoặc là bố. Trong văn chương có cái ngôi thứ ba còn gọi là thân phụ, hay hoặc là ông cụ thân sinh. trong trò chuyện thân mật ở cái ngôi thứ ba thì gọi là ông già. Người Bắc thì gọi là bố, là thầy, là cậu. Còn cái ngôi thứ ba thì gọi là ông cụ nhà tôi. Còn phía Nam, người ta gọi đơn giản hơn nhiều. Một chữ thôi. Tía. Miền Trung, một vài nơi gọi cha bằng cái chữ chú. Thưa quý vị, đó là nói về phần cha. Như thưa quý vị, xin được tiếp để nói về mẹ. Mẹ ở cả ba miền Bắc Trung Nam đều gọi là mẹ. Mẹ trong văn chương có cái ngôi thứ ba còn gọi là thân mẫu, bà cụ thân sinh, bà cụ chúng tôi, hay đơn giản bà già. Người Bắc thì gọi là me, là mẹ, là u, là bu, là đẻ, là cái, là mợ. Còn người Nam thì gọi là má, là vú, là bầm. Người Trung gọi là mạ, gọi là mẹ. Trước đây trong cái chế độ đa thê, người con ruột gọi mẹ mình bằng chị, nhưng mà gọi bà vợ chính của cha mẹ mình là bằng mẹ. Cha mẹ gọi con ruột mình là con, nhưng người Bắc thì thường xưng hô với con trai và con gái đã lớn tuổi hay đã có gia đình rồi của mình bằng cái từ anh và chị. Đúng không thưa quý vị? Tiếp theo, ngoài cha và mẹ mà Hòa Tính vừa mới giảng giải thì xin được nói về người cha kế và người mẹ kế. Thưa quý vị, chồng của mẹ mà không phải là cha ruột của mình thì gọi là dượng. Người Trung thì còn gọi là thượng, là trượng thưa quý vị. Còn vợ của cha mà không phải là cái người mẹ ruột của mình thì gọi là dì. Đóng ngoặc mở gạt ngoặc có thêm cái chữ ghẻ. Tùy ơi, họ có thể là muốn gọi cái chữ ghẻ đó cũng được thưa quý vị. Và nếu mà là vợ chính của cha trong cái chế độ gia đình xưa thì mình phải gọi đó là mẹ thưa quý vị. Còn đối với cha mẹ vợ thì như thế nào? Cha mẹ vợ gồm có ông bà nhạc, ông nhạc, bà nhạc, cha mẹ vợ, cha vợ và mẹ vợ vân vân. Cái tiếng gọi cha vợ khi nói chuyện với bạn bè mà thân thì gồm có, mình có thể mình gọi là nhạc phụ, nhạc gia, bố vợ, ông nhạc, hay hoặc là ông ngoại, các cháu, vân vân, tùy theo cái vai, cái vế của mình nói về cái người đó. Phải không thưa quý vị? Và tiếng gọi mẹ vợ khi mà nói chuyện với bạn bè gồm có bà nhạc, bà ngoại, các cháu, hay hoặc là nhạc mẫu, vân vân, thưa quý vị. Và tiếp theo chúng tôi xin được đề cập đến đó là anh chị em ruột. Anh chị em ruột thì chúng tôi chia ra rất là nhiều lắm. Có anh, có chị, có em thì có em trai, em gái, phải không thưa quý vị? Anh thì cả ba miền, cái tiếng đều gọi là anh hết trơn. Trong văn chương ở cái ngôi thứ ba, người ta kêu là bào huynh. Ở ngoài Trung, một vài nơi gọi là en. En tức là chữ E, chữ N và chữ G. Thưa quý vị, cũng còn tìm hiểu trong cái từ này lắm. Chữ en cũng còn tìm hiểu của người Trung họ sinh như vậy. Cái người anh đầu lòng mà ngoài Bắc, cái người Bắc gọi là anh cả. Mà còn cái người trong Nam gọi là anh hai. Đó là nói về anh nghe thưa quý vị. Còn đối với chị thì cả ba miền cũng gọi là chị cả thôi. Ngoài Trung thì có một vài vùng họ gọi là ả thưa quý vị. Ả tức là người chị. Đó, cả ba miền thì gọi, nhưng mà đều có. Cái người Trung thì gọi thêm, có một vài vùng gọi là ả nghe thưa quý vị. Còn nói về anh chị em ruột thì anh có rồi, chị có rồi, còn em thì chia ra làm em trai hoặc em gái, thì cả ba miền thì mình đều gọi là em cả. Miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều gọi là em cả. Trong văn chương gọi là gì? Gọi là bào đệ, gọi là bào muội. Miền Trung thì út, nếu mà người Trung gọi em là út thì cái chữ út này được người Nam và người Bắc hiểu là cái người em cuối cùng ở trong cái gia đình của những cái người anh em đó, cái người cuối cùng gọi là út. Còn người Trung dùng cái chữ tôi, đó là cái chữ tôi, nhưng mà âm hưởng là em, để xưng hô với anh chị em mình, thưa quý vị. Đó là cái phần Hòa Tính trình bày thêm về anh chị em ruột sau cái phần cha mẹ vợ, cha kế, mẹ cha, rồi cha mẹ ruột trong cái phần cha mẹ, con cái, anh chị em và vợ chồng. Rồi bây giờ bắt đầu Hòa Tính xin được tiếp theo, đó là anh chị con cháu qua hôn phối, thưa quý vị. Đó. Chồng chị và chồng em gái gọi là anh rể và em rể. Vợ anh và vợ em trai gọi là chị dâu và em dâu. Phải không thưa quý vị? con vợ của con trai mình gọi là con dâu, chồng của con gái mình gọi là con rể, cha mẹ anh chị em của chồng gọi là cha chồng mẹ chồng chị chồng anh chồng em chồng, còn cha mẹ anh chị em của vợ gọi là cha vợ mẹ vợ anh vợ chị vợ em vợ, chỉ thêm có vợ hoặc là chồng của tất cả những cái người cha mẹ anh chị em của mình mà thôi ha. Thưa quý vị, chúng ta nên biết thêm khi mà xưng hô với nhau giữa hai người thì các chữ như là chữ rể, chữ dâu, chữ chồng, chữ vợ sẽ mất đi. Ví dụ như là con dâu nói với mẹ chồng, con xin phép mẹ, hay hoặc là cha vợ gọi con rể, cha nhờ con việc này nha. Khi mà nói với người thứ ba thì thêm rể làm gì đó cho tôi, hay hoặc là con rể tôi, hay hoặc là con dâu tôi, không? Cha chồng, hay hoặc là cha vợ tôi, hay hoặc là mẹ chồng, hay hoặc là mẹ vợ tôi. Phải không? Thưa quý vị, đó là cái anh chị em, anh chị con cháu qua hôn phối gọi nhau như thế nào mà Tĩnh vừa mới trình bày gửi đến cho quý vị. Con xin được nói về vợ và chồng. Thưa quý vị, cái tình vợ chồng của người Việt rất là đầm thắm, rất là chân tình. Họ đối đãi với nhau rất là lịch sự và tương kính. Cái tiếng xưng hô của chồng với vợ trong gia đình thì gồm có em, cưng, mình, bu nó ơi, má mày à, má nó, má thằng cu, mẹ nó, bà nó, mợ nó, mình, bậu, vân vân, nhiều lắm thưa quý vị. Còn cái tiếng chồng mà gọi vợ trong khi mà nói chuyện với cái người khác thì gồm có nhà tôi, bà nhà tôi, má tụi nhỏ, má sắp nhỏ, má bị trẻ, tiện nổi đâu rồi, nổi tướng tôi đâu, bà xã tôi, vợ tôi, vân vân, phải không thưa quý vị. Cái tiếng xưng hô của vợ với chồng trong gia đình gồm có anh, cưng, anh nó à, ba nó, bố nó, bố mày, bố ông cu, ông xã, cậu nó, ông nó, mình, vân vân. Cái đó là cái tiếng xưng hô của người vợ với người chồng nha thưa quý vị. Còn cái tiếng vợ mà gọi chồng trong khi nói chuyện với người khác gồm có nhà tôi, ông nhà tôi đó kìa, ba tuổi nhỏ, ba sắp nhỏ, phu quân tôi, ông xã tôi, ông chồng tôi, anh ấy, vân vân. Nhiều lắm thưa quý vị. Nên biết thêm rằng là tại một vài nơi ở miền Trung thưa quý vị, người ta gọi cha hoặc là gọi mạ và thêm tên cái đứa con đầu. Chẳng hạn như là cái đứa con đầu tên Long thì vợ gọi là chồng, gọi chồng của mình là cha thằng Long, hay hoặc là chồng gọi vợ là mạ thằng Long, hay hoặc là cái người ngoài xưng hô là ông Long, mụ Long chứ không gọi tên thật, còn gọi là cái tên tục đó thưa quý vị. Có những cặp vợ chồng đứng đắn, có giáo dục thì không bao giờ gọi nhau bằng mày, hay hoặc là cái thằng đó, hoặc là con đó, và xưng là tao cả. Họ tìm những cái lời lẽ dịu dàng, đầy tình cảm, yêu thương để gọi nhau. Và chính vì thế mà cái tiếng xưng hô giữa vợ chồng người Việt có rất là nhiều lắm. Hơn xa cái tiếng xưng hô của vợ chồng của người phương Tây. Đó là cái phần mà vợ chồng Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay để nói về cách xưng hô của người Việt. Thưa quý vị, nói về cách xưng hô của người Việt thì phải gọi là chúng ta còn có rất là nhiều những cái điều mà Hoàng Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị lắm. Chứ không phải là đơn giản mình chỉ có nhiều đó đâu. Thôi, giờ đến đây đi ha. Hoàng Tính xin được tạm dừng để hẹn gặp trong cái lần sau. Hoàng Tính sẽ nói thêm một phần nữa. Rồi còn có những cái điều khác trước, những điều tiếp theo nữa Hoàng Tính cũng sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lời Quê Thói. Để quý vị có dịp tìm hiểu thêm, chúng ta định hình lại về cách thức xưng hô cho con, cho cháu của mình sau này. Hay hoặc là nếu chúng ta có sai thì chúng ta cũng có thể chúng ta sửa được, phải không thưa quý vị? Cảm ơn quý vị chọn chương trình để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị.